Bài viết Trinh Nữ, tác giả Hoàng Yến Anh. Tháng 11 vừa qua, tôi nhận được 23 email của các bạn trẻ, trong đó có tới 7 email tâm sự với tôi về chủ đề trinh nữ. Nào là, chị ơi, em đã mất tất cả rồi, bởi em không còn con gái nữa. Với người đến sau, em là một cô gái hư hỏng. Em không đủ tự tin để nói cho người đến sau biết quá khứ của mình. Nếu chuyện này bị bại lộ, có lẽ em chỉ còn nước chết thôi chị à. Em phải làm sao đây? Hay, em rất yêu cô ấy, bọn em dự định học xong ra trường sẽ cưới nhau. Nhưng đột nhiên một hôm, cô ấy đã thú nhận với em là đã không còn trinh trắng nữa. Em đã quá hụt hẫng, em đã mất lòng tin vào cô ấy. Em không còn cảm thấy tin tưởng vào cô ấy, và em cũng không còn thấy yêu cô ấy. Em phải làm sao đây? Và còn rất nhiều những email tương tự như thế nữa. Đọc email của các em và các bạn xong, tôi giật mình thảng thốt và tự hỏi, không biết bây giờ người ta lấy nhau vì tình, vì tiền, vì nghĩa hay vì chữ trinh nữa. Tôi biết xã hội mình vẫn còn khắt khe với những người con gái không còn trinh trắng trước hôn nhân. Ông bà ta xưa nay vẫn có câu chữ trinh đáng giá nghìn vàng. Tôi không phủ nhận cái nghìn vàng ấy, nhưng với những người đàn ông không còn sạch sẽ trước hôn nhân nữa thì sao? Có khi nào các bạn trai trong giây phút tuyệt vời ấy cũng lý trí và nghĩ được rằng mình cần phải giữ gìn cho cô ấy hay không? Tôi chưa từng đọc một bài báo nào nói về sự nguyên vẹn của người đàn ông. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ở họ, người ta không có điều gì để làm bằng chứng cho sự nguyên vẹn đó cả. Nhưng với phụ nữ thì khác, cái giá phải trả cho chữ trinh là quá đắt, đôi khi là cả cuộc đời họ. Không biết có phải vì đã sống ở phương Tây quá lâu rồi hay không, mà tôi không hề khắt khe với những người không còn nguyên vẹn trước hôn nhân. Điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ việc làm ấy, mà tôi chỉ nghĩ rằng sự việc đã xảy ra rồi, dù có hay mất thì họ cũng chỉ là con người, mà đã là người thì không ai hoàn hảo cả. Tôi luôn trân trọng những ai biết giữ gìn, vì đó là món quà vô giá dành tặng cho người đàn ông của mình, đồng thời cũng là giá trị truyền thống cao đẹp của người con gái Việt Nam. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, hạnh phúc của hai người khi chung sống với nhau có nằm ở chữ trinh? Nếu vậy thì tại sao nhiều cặp vợ chồng lấy nhau khi cả hai còn trinh trắng, sau bao nhiêu năm chung sống vẫn dắt nhau ra tòa? Tôi nhớ khi đọc cuốn tiểu thuyết Oxford Thương Yêu của Dương Thụy, rất nhiều người thích nhân vật Kim vì tính cách và tài năng của cô ấy, nhưng không ai khắt khe với Kim khi cô ngủ với Fernando trước khi họ kết hôn với nhau. Mà thời điểm đó cũng chưa biết họ có kết hôn với nhau không nữa. Và trong mắt mọi người, Kim vẫn là gái ngoan. Tôi thấy Dương Thụy đã quá thành công với cương vị của một người cầm bút khi đã biết luồn chủ đề này vào cuốn tiểu thuyết của mình, và qua đó cho các bạn trẻ một cái nhìn khác hơn, đánh lạc hướng những suy nghĩ cổ hủ và những quan niệm thái quá về chữ trinh. Tôi không phải là người dễ dãi hay khắt khe trong việc đánh giá và nhìn nhận vấn đề này, nhưng việc người con gái khi đánh mất đi chữ trinh khác hẳn với một người con gái có lối sống buông thả và lả lơi. Tôi không phủ nhận những đức hạnh của một người con gái khi còn trinh trắng để trao cái ngàn vàng ấy cho người đàn ông mà cô ấy lấy làm chồng. Nhưng tôi cũng không bao giờ đánh giá một người con gái ấy là hư hỏng khi đã cho dâng hiến thời con gái của mình cho mối tình đầu của họ. Mọi cái đều có những giá trị thiêng liêng của nó mà bạn không thể so sánh hay rũ bỏ được. Tôi không muốn so sánh Việt Nam với các nước phương Tây, nhưng dù bạn có muốn tin hay không, nhiều năm nữa thôi, giới trẻ Việt Nam cũng sẽ hòa nhập lối sống này với cuộc sống phương Tây. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của xã hội, nhưng mọi việc rồi sẽ lắng xuống sau một thời gian dài và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Tôi nhớ khi cô bạn người Đức của tôi 18 tuổi, cô ấy nói với mẹ rằng tối nay con sẽ ngủ ở nhà bạn trai con. Mẹ cô ấy không phản đối, chỉ dặn dò con hãy nhớ uống thuốc tránh thai đều đặn nhé. Việc còn hay mất trước hôn nhân sau cùng cũng chỉ là quan niệm. Tôi không tin là khi cưới một người phụ nữ còn trinh thì người đàn ông sẽ hạnh phúc suốt đời. Xã hội quá khắt khe với chữ trinh hay tại nhiều người quan trọng hóa nó lên. Tôi cho rằng người ta không nên đánh giá phẩm chất con người qua việc họ còn hay mất, vì giá trị con người nằm ở tâm hồn và trí tuệ, chứ không phải ở chữ trinh. Quay lại với hai lá thư của hai bạn trẻ mà tôi đã trích dẫn ở đầu bài viết. Với mỗi người, tôi đều đưa ra những góp ý cá nhân của riêng mình. Tôi nhớ mình đã nói với bạn gái rằng, chị chỉ muốn nói với em một điều rằng, quá khứ đã là quá khứ. Dù nó có đau hay có đẹp thế nào, thì không ai dựa mãi vào quá khứ để sống được. Chuyện còn hay mất cũng không phải là điều quan trọng nữa, vì những cái đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Em không thể làm thay đổi được nó nữa. Vậy thì cũng đừng tạo nó thành áp lực mà làm khổ chính mình. Không ai thương em bằng chính em lúc này, chỉ có em mới giúp em thoát khỏi sự bế tắc này. Em còn trẻ, em phải cố gắng và phải sống. Vì em sống không chỉ cho em mà còn cả những người yêu quý em. Hãy tha thứ cho bản thân và vì cuộc đời này đáng quý và đáng để yêu thương. Còn với cậu trai, tôi chia sẻ và thấu hiểu nỗi băn khoăn cũng như sự thất vọng của em. Nhưng tôi cũng nói với em rằng, bạn gái em đã sai trong quá khứ, ai cũng có lần dại dột, nhưng cô ấy đã đủ dũng cảm để thú nhận với em, chứng tỏ cô ấy yêu em rất nhiều. Còn em, chỉ vì cái sĩ diện mà đánh mất đi tình yêu. Em yêu cô ấy hay là yêu cái chữ Trinh? Nhìn nhận khác đi em nhé, để mở rộng tay đón tình yêu thực sự của mình. Đừng vì mỗi khái niệm cũ ấy mà đánh mất đi một con người mà có thể sau này, đi suốt cuộc đời, em sẽ không bao giờ có thể tìm gặp lại. Thay đổi được một chút suy nghĩ là thay đổi được cả một cách sống đấy. Và người được nhiều nhất không chỉ là người em yêu, mà là chính cả bản thân em nữa đấy. Vẫn biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác không có nghĩa là mình sẽ quên. Nhưng khi đã không quên được thì cũng xin đừng lấy ra để chỉ trích. Thì sao không bao dung đến cùng? Bởi tất cả những gì xảy ra trong quá khứ chẳng ai có thể thay đổi hay làm lại được nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một màu hồng. Nếu không thể làm cho nó có thêm nhiều sắc màu thì xin cũng đừng khiến nó thành màu đen. Trong cuộc sống, ai cũng đã có những phút giây sống hoài, sống phí. Nhưng tôi luôn cho rằng người ta cần phải biết tha thứ cho mình để sống tốt hơn.
Falling in love with you.